Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 28 tháng 10 năm 2016 gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày tiếp biến cố Đức Thánh Cha tham dự kỷ niệm 500 năm phong trào cải cách tại Thụy Điển. Tiếp theo đó là các tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, Hành trình với lời Chúa và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Băng Việt.
Vì yêu con nên Chúa gọi con, chỉ vì yêu con nên Chúa chọn con, dẫu khi con đổi thay tình, ôi tình đời con bao năm xen lẫn vui buồn, của Ngài dẫn dắt đời con trở thành hy tế hiến thân cho tình yêu.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca, chương 6, từ câu 12 đến câu 19. Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện và suốt đêm người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ngày, người gọi các môn đệ và chọn 12 vị mà người gọi là tông đồ. Đó là Simon mà người đặt tên là Phêrô và em ông là Andrê, Giacôbê và Gioan, Philippe và Bartolomeo, Matthew và Tôma, Giacôbê con ông Anphê và Simon cũng gọi là Nhiệt Thành, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariot kẻ phản bội. Người đi xuống với các ông và dừng lại trên một khoảng đất bằng phẳng. Có nhóm đông môn đệ cùng đoàn lũ dân chúng đông đảo từ khắp xứ Judea, Jerusalem và miền duyên hải Tyro và Sidon đến nghe người giảng và để người chữa lành mọi bệnh tật. Cả những người bị quỷ ô uế hành hạ cũng được chữa khỏi và tất cả đám đông tìm cách chạm tới người, vì tự nơi người phát xuất một sức mạnh chữa lành mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu chọn 12 tông đồ. Thánh Luca ghi rất rõ là trước khi chọn các tông đồ, Chúa đã cầu nguyện suốt đêm. Điều này cho thấy việc chọn các tông đồ là một việc hệ trọng. Tin mừng hôm nay cũng ghi lại tên 12 vị tông đồ, trong đó có hai thánh tông đồ mà chúng ta mừng kính hôm nay là Simon và Giuđa, hay còn gọi là Giuđa Tadeo, để phân biệt với Giuđa Iscariot. Khi chọn các tông đồ, Chúa biết rõ tên từng người và hiểu từng người với những nhược điểm và ưu điểm. Đặc biệt là Simon thuộc nhóm Zealot, hay còn gọi là nhóm quá khích. Nhóm này luôn chủ trương giải phóng dân tộc bằng con đường bạo lực. Ông theo Chúa Giêsu vì tin vào khả năng làm phép lạ của Chúa Giêsu có thể giúp ông thăng tiến trên con đường đấu tranh. Mặc dù Simon và Tadeo cũng như các tông đồ khác vẫn còn nhiều nhược điểm và những tham vọng trần tục, nhưng Chúa vẫn chọn gọi và đặt rất nhiều hy vọng vào các ông. Chúa hy vọng các ông sau một thời gian theo Chúa, sống với Chúa, sẽ được hiểu lòng Chúa và con đường cứu độ của Chúa. Chúa luôn hy vọng và hy vọng rất nhiều vào các tông đồ. Thế nhưng trong số 12 tông đồ, cũng đâu có được trọn vẹn, vẫn có một người bán Chúa, phản bội Chúa. Trước khi tạo dựng nên mỗi người chúng ta, chắc chắn ba ngôi Thiên Chúa cũng cân nhắc, bàn bạc và suy nghĩ rất nhiều như khi Chúa tạo dựng nên Adam và Eva lúc ban đầu. Rồi khi mỗi người chúng ta xuất hiện trên trần gian này, với những khuyết điểm và những ưu điểm vốn có, Chúa cũng đã đặt rất nhiều hy vọng vào mỗi người chúng ta. Nhưng trong cuộc sống, vì quá mải mê với trần thế, chúng ta cũng thường quên lãng Chúa và làm cho Chúa thất vọng. Hai thánh tông đồ Simon và Tadeo mặc dù không nổi trội như các tông đồ khác, nhưng các ngài không làm cho Chúa phải thất vọng. Hai vị luôn trao dồi nhân đức và đã sẵn sàng dùng chính mạng sống mình để minh chứng cho tin mừng Chúa. Theo thánh truyền thì hai ngài đi rao giảng tin mừng ở hai nơi khác nhau. Thánh Simon rao giảng tại Ai Cập, còn thánh Giuđa thì tại Mesopotamia. Sau khi đã thu lượm được nhiều kết quả tốt đẹp, thì hai ngài như được ơn Chúa thôi thúc để cùng nhau đi sang rao giảng tin mừng cho nước Ba Tư. Và chính tại nơi đây, hai ngài đã tử đạo để tôn vinh Chúa và làm danh Chúa tỏa sáng khắp vùng. Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con hiểu được niềm hy vọng của Thiên Chúa nơi mỗi người chúng con, và xin cho mỗi người chúng con biết noi gương hai thánh tông đồ Simon và Giuđa Tadeo để sống sao cho đẹp lòng Chúa.
Amen. Chỉ vì yêu con nên Chúa gọi con, chỉ vì yêu con nên Chúa chọn con, dẫu khi con đổi thay tình. Tình đời con bao năm xen lẫn vui buồn, của ngài dẫn dắt đời con trở thành hy tế hiến thân cho tình yêu. Đây con theo Chúa cùng sống ba nơi khuyên tình mừng, dẫn lời khi tương tình nghèo khó trong tình ngài vừa nơi trái tim Việt Nam. Người con theo Chúa, con xin dâng Chúa từng phút giây trọn bước theo ngài, chân thành nó khác dòng được dâng hiến, xin một đời hằng luôn tin chung.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Tổng Giáo phận Hà Nội. Tỉnh dòng Thánh Phaolô Hà Nội mừng kỷ niệm 125 năm thành lập. Hôm 14 tháng 10 vừa qua, tỉnh dòng Thánh Phaolô Hà Nội đã long trọng tạ ơn Chúa nhân dịp kỷ niệm 125 năm tỉnh dòng Hà Nội chính thức được thành lập. Tại nguyện đường Saint-Marie, lúc 17 giờ, Đức Hồng Y Phi-rô Nguyễn Văn Nhân đã chủ sự thánh lễ tạ ơn. Hiện diện trong thánh lễ có Đức Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, tân Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Tổng Giám mục Leopoldo Cirelli, đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, các đức giám mục thuộc giáo tỉnh Hà Nội, cùng đông đảo linh mục, tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo hữu. Chia sẻ trong thánh lễ, Đức Hồng Y Phi-rô đã khởi đi từ kinh nghiệm đức tin của dân Chúa tại Israel để toát lên tinh thần gắn bó với Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh. Ngay cả thời gian lưu đày viễn xứ, dân Israel đã cảm nhận được sự gần gũi của Thiên Chúa. Khi được trở về Jerusalem, họ đã hân hoan tạ ơn Chúa về sự quan phòng mà Thiên Chúa luôn dành cho họ. Nối kết với những bước thăng trầm trong suốt 125 năm qua của tỉnh dòng Phaolô Hà Nội, Đức Hồng Y mời gọi cộng đoàn, đặc biệt là các nữ tu thuộc tỉnh dòng Phaolô Hà Nội, nhận ra bàn tay quan phòng của Thiên Chúa đối với tất cả chị em trong dòng. Trước khi kết thúc thánh lễ, nữ tu Saint Jean de Marie Trần Thị Anh, giám tỉnh tỉnh dòng Phaolô Hà Nội, nói lời cảm tạ Đức Hồng Y Phêrô, các đức giám mục, các linh mục, tu sĩ và ân nhân đang hiện diện cùng với chị em trong ngày trọng đại này. Được biết, năm 1883, từ Sài Gòn, sáu nữ tu dòng Thánh Phaolô đã được gửi đi phục vụ tại miền Bắc Việt Nam. Chỉ sau 8 năm hiện diện tại Bắc Việt, tỉnh dòng Hà Nội đã chính thức được thành lập ngày 14 tháng 10 năm 1891. Năm 1954, hầu hết các nữ tu và các tập sinh đã phải lên đường đi vào Đà Nẵng, chỉ còn lại 19 nữ tu trụ lại tại Hà Nội. Các cơ sở y tế, trường học, trại tế bần đều không được tiếp tục hoạt động dưới sự điều hành của nhà dòng. Suốt 50 năm tại Hà Nội, chỉ còn sự hiện diện của mấy nữ tu lớn tuổi. Công việc phục vụ mà người ta dễ nhận thấy nơi các nữ tu trong thời gian dài này là những nồi cháo hằng ngày được chuyển tới cho các bệnh nhân tại bệnh viện. Dần dần các nữ tu được đào luyện tại Đà Nẵng đã trở lại Hà Nội. Một sức sống mới hồi sinh. Chẳng bao lâu sau, số nữ tu đã gia tăng nhanh chóng. Hiện nay, tỉnh dòng Hà Nội đã có mặt tại hầu hết các giáo phận trong giáo tỉnh Hà Nội, với 15 cộng đoàn chính thức và 6 giáo điểm. In Roma, Đức Thánh Cha nói rằng, sống nghiêm ngặt luật Chúa, nhưng cần có tự do của con cái Thiên Chúa. Đó là điều Đức Thánh Cha Francisco chia sẻ trong thánh lễ sáng ngày 24 tháng 10 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha nói, nơi bài tin mừng hôm nay, Thầy Giê-xu chữa lành người phụ nữ trong ngày Sa-bát, trước sự tức giận của ông trưởng hội đường, bởi vì ông nói là luật Chúa đã bị vi phạm. Thực sự, sống theo luật Chúa thì không hề đơn giản. Đó là ơn sủng mà chúng ta cần cầu xin. Phản ứng lại ông ta, Thầy Giê-xu gọi ông là kẻ đạo đức giả. Đã nhiều lần Thầy Giê-xu gọi những người như thế là đạo đức giả, vì họ chỉ biết tuân thủ nghiêm ngặt lề luật, mà không có sự tự do của những người con. Họ bị nô lệ bởi luật. Luật được làm ra là để giúp chúng ta có tự do của con cái Thiên Chúa, chứ không phải luật làm ra để chúng ta làm nô lệ cho luật. Đằng sau những gì là khắt khe, luôn có điều gì đó khác. Điều đó, Thầy Giê-xu gọi là đạo đức giả. Đằng sau cái khắt khe, có điều gì đó ẩn giấu trong cuộc sống của con người. Sự hà khắc không phải là quà tặng của Thiên Chúa. Thiên Chúa là sự dịu hiền, tốt lành, nhân từ, là sự tha thứ. Tin Vatican. Thông cáo chung sau khóa họp thứ 6 giữa Tòa Thánh và Việt Nam. Chiều ngày 26 tháng 10 vừa qua, Phái đoàn Tòa Thánh và Việt Nam đã kết thúc khóa họp thứ 6 của nhóm làm việc chung, còn gọi là Tổ công tác chung, sau 3 ngày tiến hành tại Vatican. Thông cáo chung phổ biến sau đó khẳng định rằng, thực thi thỏa thuận đã đạt được trong cuộc gặp gỡ thứ 5 của nhóm làm việc chung giữa Việt Nam và Tòa Thánh tại Hà Nội vào tháng 9 năm 2014. Cuộc gặp gỡ thứ 6 của nhóm làm việc chung giữa Việt Nam và Tòa Thánh đã diễn ra tại Vatican từ ngày 24 đến 26 tháng 10 năm 2016. Cuộc gặp gỡ do hai vị đồng chủ tọa là ông Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Ngoại giao Thường trực của Bộ Ngoại giao, trưởng Phái đoàn Việt Nam, và Đức ông Antoine Camilleri, Thứ trưởng Ngoại giao, trưởng Phái đoàn Tòa Thánh, hai bên đã trao đổi sâu rộng quan điểm về quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh, kể cả những vấn đề liên quan đến Giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Phía Việt Nam tái khẳng định sự cải tiến liên tục và cụ thể trên bình diện lập pháp và chính trị, liên hệ tới sự thăng tiến và bảo vệ tự do tín ngưỡng và tôn giáo của các công dân, cũng như sự khuyến khích và liên tục tạo điều kiện dễ dàng cho sự dấn thân tích cực của Giáo hội Công giáo trong chính nghĩa quốc gia, phát triển xã hội và kinh tế. Tòa Thánh, khi tái khẳng định tự do của Giáo hội trong việc thi hành sứ mạng của mình để mưu ích cho toàn thể xã hội, đã bày tỏ sự hài lòng với chính phủ Việt Nam vì đã quan tâm đến các nhu cầu của Giáo hội Công giáo, như việc khánh thành Học viện Công giáo mới đây, giúp tổ chức các buổi lễ và các biến cố quan trọng của giáo hội. Hai bên thỏa thuận rằng Giáo hội Công giáo tại Việt Nam sẽ tiếp tục lấy hướng từ giáo huấn của giáo hội liên quan đến việc thực hành sống phúc âm giữa lòng dân tộc, và đồng thời là các tín hữu công giáo tốt và công dân tốt. Trong khi tái khẳng định rằng Đức Giáo hoàng Francisco nồng nhiệt quan tâm đến sự phát triển các quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh cầu mong cộng đồng công giáo có thể tiếp tục cống hiến sự đóng góp quý giá bằng cách cộng tác với các tác nhân khác trong xã hội Việt Nam và phù hợp với luật pháp liên hệ để phát triển đất nước và thăng tiến công ích. Hai bên nhìn nhận sự tiến bộ trong quan hệ Việt Nam-Tòa Thánh, kể cả những tiếp tục và tham khảo điều đặn, trao đổi các phái đoàn cấp cao và những cuộc viếng thăm thường xuyên tại Việt Nam của đại diện Tòa Thánh và đặc phái viên không thường trú, Đức Tổng giám mục Leopoldo Cirelli. Cuộc gặp gỡ đã diễn ra trong bầu không khí thân mật, thẳng thắn và tôn trọng lẫn nhau. Hai bên thỏa thuận duy trì một cuộc đối thoại xây dựng trong một tinh thần thiện chí, với mục đích gia tăng sự cảm thông lẫn nhau và thăng tiến thêm các quan hệ giữa hai bên. Hai bên đã đồng ý triệu tập cuộc gặp gỡ thứ bảy của nhóm làm việc chung giữa Việt Nam và Tòa Thánh tại Hà Nội. Ngày gặp gỡ sẽ được thỏa thuận qua đường ngoại giao. Trước khi lên đường trở về Việt Nam, phái đoàn Việt Nam đã viếng thăm Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin và Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher. Phái đoàn Việt Nam cũng viếng thăm một vài tổ chức tôn giáo của Tòa Thánh. Tin Jakarta, Indonesia. Ngày truyền giáo tại một số giáo phận ở Indonesia. Ngày Thế giới truyền giáo đã được cử hành tại giáo phận Witebula trên đảo Pulau Sumba thuộc tỉnh Đông Nusa Tenggara, Indonesia, với những phút cầu nguyện, các trò chơi và các hoạt động dành cho người lớn và trẻ em. Từ ngày 18 đến 23 tháng 10 vừa qua, Đức cha Edmund Woga, giám mục giáo phận Witebula, đã hướng dẫn giáo hội địa phương đào sâu về chiều kích truyền giáo mục vụ. Đức cha và các cha xứ đã tổ chức các hoạt động khác nhau trong suốt tháng 10, tháng truyền giáo. Khắp nơi trong giáo phận, các tín hữu đọc kinh Mân Côi, học hỏi kinh thánh, tổ chức các buổi đố vui học hỏi giáo lý cho các thanh thiếu niên và trẻ em. Mỗi tuần có những buổi cầu nguyện được tổ chức cho giới trẻ và tĩnh tâm cho các cặp vợ chồng. Giáo phận còn cung cấp miễn phí các dịch vụ y tế cho người nghèo và kém may mắn trong vùng. Giáo phận Atambua, phía tây của đảo Timor, cũng cử hành Ngày Thế giới truyền giáo. Các nữ tu và tu sĩ địa phương, cùng với các linh mục giáo phận, đã quy tụ các người trẻ và người cao niên, phụ nữ và nam giới, để cùng nhau cử hành. Các trẻ em thì có những giây phút ca hát nhảy múa. Chanabem khẳng định, qua những hoạt động như thế, những em bé và các người trẻ được khuyến khích yêu mến giáo hội và Thiên Chúa. Cha Salvatore Tuwari, Chủ tịch Hội Truyền giáo Giáo hoàng của Giáo phận Atambua, chia sẻ: được mời gọi suy tư về chủ đề Giáo hội truyền giáo, chứng nhân của lòng thương xót, các bạn trẻ đi đến những nhà hưu dưỡng khác nhau trong vùng để đồng hành và mang sự cảm thông đến cho các người cao niên. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo bài viết của Vũ Văn An về sự kiện Đức Thánh Cha Francisco tham dự kỷ niệm 500 năm phong trào cải cách tại thành phố Lund, Thụy Điển. Về chủ đề cuộc gặp gỡ, ngày 1 tháng 6, Liên đoàn Lutero Thế giới và Hội đồng Giáo hoàng Cổ vũ Hợp nhất Kitô giáo đã ra một tuyên bố chung cho thấy biến cố kỷ niệm được tổ chức quanh các chủ đề tạ ơn, hoán cải và dấn thân làm chứng tá chung. Mục đích là nói lên các hồng phúc của phong trào cải cách và xin ơn tha thứ cho sự chia rẽ do các Kitô hữu của cả hai truyền thống phạm phải. Nhà thờ chính tòa Lund sẽ là nơi hội ngộ cho buổi cầu nguyện chung, dựa trên các hướng dẫn phụng vụ Công giáo Lutero, tựa đề là Cầu nguyện chung, mới được công bố gần đây. Các hướng dẫn này dựa vào phúc trình, từ tranh chấp tới hiệp thông. Còn biến cố tại Malmö Arena sẽ dành cho các sinh hoạt nói lên việc làm chứng chung của người Công giáo và người Lutero trên thế giới, thể hiện qua việc làm chung của hai cơ quan phục vụ thế giới, Liên minh Lutero Thế giới và Caritas Quốc tế, trong các lĩnh vực chăm sóc tị nạn, xây dựng hòa bình và cổ vũ công lý môi trường. Nhân dịp này, Chủ tịch Liên minh Lutero Thế giới Giao Nan và Tổng Thư ký Liên minh Lutero Thế giới Dung cho hay, khi các cộng đồng tìm được đường thoát ra khỏi tranh chấp, họ có sức mạnh. Nơi Chúa Kitô, chúng tôi được khuyến khích cùng nhau phục vụ trong thế giới. Việc kỷ niệm chung này là một chứng tá cho tình yêu và niềm hy vọng mà tất cả chúng ta cùng có nhờ ơn thánh của Thiên Chúa. Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Cổ vũ Hợp nhất Kitô giáo, giải thích thêm. Nhờ cùng nhau tập trung vào tính trung tâm của vấn đề Thiên Chúa và phương thức tiếp cận quy Kitô, người Lutero và người Công giáo sẽ có khả năng tổ chức việc tưởng niệm đại kết phong trào cải cách, không chỉ theo cách thực tiễn, mà còn theo cảm thức đức tin sâu xa đối với Chúa Kitô chịu đóng đinh và sống lại. Hướng về tương lai và đại kết bác ái. Ngày 13 tháng 10 này, nhân dịp gặp mặt khoảng 1.000 người Lutero hành hương tại Vatican, để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm nói trên, Đức Giáo Hoàng Francisco đã khuyến khích họ tìm kiếm hợp nhất bằng đức bác ái. Khi phục vụ những người thiếu thốn nhất, ta cảm nghiệm được rằng mình đã hợp nhất. Chính tình yêu Thiên Chúa đã hợp nhất chúng ta. Ngài cũng nói tới việc người Công giáo và người Lutero vốn là thành phần của cùng một thân thể Chúa Kitô. Thánh Tông đồ Phaolô dạy chúng ta rằng, với phép rửa, tất cả chúng ta đã lập ra một thân thể của Chúa Kitô. Các chi thể khác nhau, nhưng thực sự chỉ là một thân thể. Đức Giáo Hoàng nói tiếp, chính vì thế, chúng ta thuộc về nhau, và khi một người đau, mọi người cùng đau. Khi một người hân hoan, mọi người đều hân hoan. Chúng ta hãy tiếp tục tin tưởng vào hành trình đại kết của chúng ta, vì chúng ta biết rằng, bất chấp nhiều câu hỏi bỏ ngỏ vẫn đang phân rẽ chúng ta đã hợp nhất rồi. Điều hợp nhất chúng ta nhiều hơn điều chia rẽ chúng ta. Nhân dịp này, Đức Francisco cảm ơn Chúa đã hướng dẫn người Lutero và người Công giáo trên đường từ tranh chấp tới hiệp thông. Dọc con đường này, chúng ta trải nghiệm nhiều cảm xúc lẫn lộn, đau buồn vì chia rẽ vẫn còn giữa chúng ta, nhưng cũng hân hoan vì tình anh em đã tìm được. về cuộc gặp gỡ cuối tháng 10 này tại Lund. Ngài nói, chúng ta tưởng niệm sau năm thế kỷ, việc khởi đầu cuộc cải cách của Luther, và cảm ơn Chúa vì 50 năm đối thoại chính thức giữa người Lutero và người Công giáo. Phần chủ yếu của cuộc kỷ niệm này sẽ hướng cái nhìn của chúng ta về tương lai, về một chứng tá Kitô giáo chung trong thế giới ngày nay, một thế giới đang hết sức khao khát Thiên Chúa và lòng thương xót của người. Chứng tá mà thế giới đang mong đợi nơi chúng ta, chủ yếu là chứng tá làm hiển hiện lòng thương xót mà Thiên Chúa dành cho chúng ta qua việc phục vụ người nghèo, người bệnh, những người rời bỏ quê hương tìm một tương lai tốt đẹp hơn cho họ và cho những người thân yêu của họ. Ngài cũng khuyên họ, nhất là người trẻ, hãy để cuộc đối thoại tín lý cho các nhà thần học, còn họ, hãy là các chứng tá của lòng thương xót, luôn tìm cơ hội gặp gỡ nhau, biết nhau nhiều hơn, cầu nguyện với nhau và giúp đỡ lẫn nhau, và giúp đỡ mọi người thiếu thốn. Như thế, thoát khỏi thiên kiến và chỉ tín thác vào tin mừng của Chúa Giêsu Kitô, loan báo hòa bình và hòa giải. Các bạn sẽ là những người chủ đạo thực sự của một mùa mới trong cuộc hành trình này, một cuộc hành trình, với ơn Chúa trợ giúp, sẽ dẫn tới hiệp thông trọn vẹn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo bài viết của Vũ Văn An về sự kiện Đức Thánh Cha Francisco tham dự kỷ niệm 500 năm phong trào cải cách tại thành phố Lund, Thụy Điển.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã tìm hiểu tổng quát về các mầu nhiệm trong cuộc đời của Đức Giêsu. Cả cuộc đời của Đức Giêsu là một mầu nhiệm và nhân loại được mời gọi hiệp thông vào mầu nhiệm ấy. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về các mầu nhiệm liên quan đến cuộc đời thơ ấu và quãng đời ẩn dật của Đức Giêsu. Việc Con Thiên Chúa nhập thể là một biến cố hết sức trọng đại. Đến độ Thiên Chúa đã chuẩn bị qua nhiều thế kỷ. Tất cả những hình thức tế lễ, hiến tế, hình ảnh, biểu tượng trong giao ước cũ đều được Thiên Chúa cho quy hướng về Đức Kitô. Trước hết, chúng ta tìm hiểu các mầu nhiệm trong cuộc đời thơ ấu của Đức Giêsu. Sau biến cố truyền tin, mầu nhiệm đáng phải nhắc đến là biến cố Giáng sinh. Dù là Con Thiên Chúa quyền năng, nhưng Đức Giêsu lại muốn được sinh hạ trong một gia đình nghèo, trong một bối cảnh khiêm hạ tầm thường. Các mục đồng chất phác là những nhân chứng đầu tiên của sự kiện này. Nhưng cũng chính trong cảnh nghèo hèn này, vinh quang Thiên Chúa được tỏ lộ. Đây quả là một biến cố lạ lùng, một cuộc trao đổi kỳ diệu giữa đấng sáng tạo và loài người. Người đã đoái thương sinh làm con một trinh nữ, đã đảm nhận một xác thể và một linh hồn, và nhờ đó, người đã cho chúng ta được tham dự vào thiên tính của người. Kế đến là việc Đức Giêsu chịu cắt bì. Theo luật Mô-xê, 8 ngày sau khi sinh, mọi trẻ nam phải được cắt bì. Đó là dấu chỉ cho việc hội nhập vào miêu duệ Abraham, vào dân của giao ước. Sự kiện Đức Giêsu chịu cắt bì là dấu chỉ người phục tùng lề luật, việc người gia nhập nền phụng tự của dân Israel. Kế đến là biến cố hiển linh. Đây là biến cố Đức Giêsu tỏ mình ra là đấng cứu độ trần gian. Qua các đạo sĩ, đại diện cho các tôn giáo và lương dân, tin mừng cho thấy đây là hoa quả đầu mùa của các dân tộc sẽ đón nhận ơn cứu độ. mầu nhiệm hiển linh cho thấy đông đảo dân ngoại được gia nhập vào gia đình các tổ phụ, vào dân tộc Thiên Chúa tuyển chọn. Việc dâng Đức Giêsu vào đền thờ cho thấy Đức Giêsu là con đầu lòng thuộc về Thiên Chúa. Trong biến cố này, ông Simeon và bà Anna đại diện cho toàn thể dân Israel đang mong đợi đến gặp đấng cứu độ của mình. Qua đó, Đức Giêsu được nhận biết và giới thiệu là đấng muôn dân hằng mong đợi, là ánh sáng soi cho muôn nước, là vinh quang của Israel, nhưng đồng thời, người cũng là dấu hiệu bị người đời chống báng. Đó cũng là lời tiên báo về cuộc vượt qua của người trên thập giá, cuộc chạy trốn sang Ai Cập và cuộc tàn sát các trẻ em vô tội, cho thấy lời tiên báo của cụ già Simeon bắt đầu ứng nghiệm. Bóng tối bắt đầu chống lại ánh sáng. Như sách Tin Mừng thứ tư thuật lại, người đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Chính người và những ai theo người sẽ phải chịu bách hại suốt đời. Bây giờ chúng ta tìm hiểu tiếp về các mầu nhiệm trong cuộc đời ẩn dật của Đức Giêsu. Trong quãng thời gian 30 năm sống tại trần gian, gần như suốt đời, Đức Giêsu đã chia sẻ thân phận của đại đa số loài người. Đó là một cuộc sống bình thường. Người cũng lao động bằng đôi bàn tay và khối óc nhân loại. Người cũng sống theo Do Thái giáo và phục tùng luật Mô-xê. Người cũng thăng trưởng về thể lý và đối xử với mọi người bằng trái tim nhân loại, nên đã được Thiên Chúa cũng như mọi người thương mến. Việc Đức Giêsu ngày ngày vâng phục Thánh Giuse và Đức Maria báo trước người sẽ vâng phục Thánh ý Chúa Cha. Xin đừng theo ý con, một theo ý Cha. Cuộc sống ẩn dật của Đức Giêsu ở Nazareth mời gọi mỗi người chúng ta hiệp thông với người bằng những cách thức thông thường nhất. Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô thứ sáu đã gợi lên những bài học cụ thể như sau. Trước hết là bài học về sự thinh lặng. Ước gì chúng ta biết quý chuộng sự thinh lặng, vì đó là bầu khí tuyệt vời và tối cần cho tâm hồn. Kế đến là bài học về đời sống gia đình. Ước gì Nazareth dạy chúng ta biết thế nào là gia đình, là hòa hợp yêu thương, là đạm bạc và đơn sơ, và nhất là về sự thánh thiêng và bền vững của gia đình. Tiếp theo là bài học về lao động. Chính tại Nazareth, chúng ta thấu hiểu và đề cao bổn phận của lao động, tuy nhọc nhằn nhưng đem lại thành quả hữu ích, nhất là ơn cứu chuộc. Biến cố tìm thấy Đức Giêsu trong đền thờ là sự kiện sáng giá, phá vỡ sự im lặng của các sách tin mừng về những năm tháng ẩn dật của Đức Giêsu. Nó hé mở cho thấy Đức Giêsu hoàn toàn hiến cuộc đời mình để thi hành sứ mạng Thiên Chúa trao phó. Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao? Quý vị và các bạn thân mến, trên đây chúng ta đã tìm hiểu về những mầu nhiệm trong quãng đời thơ ấu và ẩn dật của Đức Giêsu. Những mầu nhiệm ấy xem ra có vẻ giản đơn, nhưng hướng chúng ta về sứ mạng vĩ đại mà Đức Giêsu sẽ thực hiện sau này. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những mầu nhiệm trong cuộc đời công khai của Đức Giêsu, từ biến cố người chịu phép rửa tại sông Giô-đan đến những biến cố khi người đi loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn. Thank you.
một người đã sống bên ta khi ta còn xa cách với người, một người đã mến thương ta khi ta còn là người dư nước lã. Từng ngày khi nắng khi mưa, từng giờ khi đói khi no, người còn đó suốt chia với ta niềm vui nỗi đau của kiếp con người.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước, chúng ta đã tìm hiểu về bà Rút. Hôm nay, Đức Cha Phêrô sẽ giúp chúng ta liên hệ cuộc đời của bà Rút với thư Ê-phê-sô chương 5 từ câu 21 đến câu 32 qua chủ đề Gia đình sống đạo.
Thưa các anh chị, tôi viết cho các anh chị ở trong bài là tôi đề nghị lấy thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô, mở chương 5, thư Ê-phê-sô, ở câu 21 cho đến hết câu 32, tức là hết chương 5, có tựa đề Gia đình sống đạo. Đấy, tôi mời tất cả các anh chị đọc lại cái đoạn thư của Phaolô này coi. Vì lòng kính sợ Đức Kitô, anh em hãy tùng phục lẫn nhau. Người làm vợ hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa, vì chồng là đầu của vợ, cũng như Đức Kitô là đầu của hội thánh. Chính Người là đấng cứu chuộc hội thánh, thân thể của Người. Và như hội thánh tùng phục Đức Kitô thế nào, thì vợ cũng phải tùng phục chồng trong mọi sự như vậy. Người làm chồng hãy yêu thương vợ như chính Đức Kitô yêu thương hội thánh và hiến mình vì hội thánh. Như vậy, người thánh hóa và thanh tẩy hội thánh bằng nước và lời hằng sống, để trước mặt Người có một hội thánh xinh đẹp, lộng lẫy, không tỉ ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền. Cũng thế, chồng phải yêu vợ như yêu chính thân thể mình. Yêu vợ là yêu chính mình. Quả vậy, có ai ghét thân xác mình bao giờ? Trái lại, người ta nuôi nấng và chăm sóc thân xác mình, cũng như Đức Kitô nuôi nấng và chăm sóc hội thánh, vì chúng ta là bộ phận trong thân thể của Người. Sách thánh có lời chép rằng, chính vì thế người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Mầu nhiệm này thật là cao cả. Tôi muốn nói về Đức Kitô và hội thánh. Vậy mỗi người trong anh em hãy yêu vợ như chính mình, còn vợ thì hãy kính sợ chồng. Lần trước là tôi nhận được đến mấy cái thư, mấy câu thắc mắc liên quan đến câu này. Người làm vợ hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa, vì chồng là đầu của vợ. Như hội thánh tùng phục Đức Kitô thế nào thì vợ cũng phải tùng phục chồng trong mọi sự như vậy. Các chị biết thư, các chị than là ông ấy xỉn quá, mà tùng phục làm sao được hả cha? Rồi ông đánh quá trời là đánh, làm sao mà tùng với phục được? Câu hỏi rất là hợp lý thôi. Và các chị yêu cầu bảo thế bây giờ phải hiểu câu thánh kinh này làm sao? Bây giờ ông chồng đâu, ông ấy lấy thánh kinh đâu, ông bảo đây này, Chúa dạy đây này, như hội thánh tùng phục Đức Kitô thế nào thì vợ cũng phải tùng phục chồng trong mọi sự như vậy. Thế thì bà đối với tôi ra làm sao? Thì lúc đấy chúng ta cũng phải dựa vào kinh thánh mà đọc tiếp cái câu này: người làm chồng hãy yêu thương vợ như chính Đức Kitô yêu thương hội thánh và hiến mình vì hội thánh. Thế ông có yêu thương tôi không? Ông có hy sinh cuộc đời của ông cho tôi và cho con cái không? Phải có hai chiều chứ, đúng không? Mình lại cứ cắt cái câu kinh thánh đó ra để mình biện hộ cho mình thì không được. Cho nên chúng ta ở đây có cả các anh, có cả các chị, có cả những người chồng, những người vợ. Mình đọc cái đoạn thư Ê-phê-sô này là phải đọc một cách toàn bộ. Thánh Phaolô không chỉ nói về người vợ tùng phục chồng, mà Thánh Phaolô còn nói đến người chồng phải yêu thương vợ như Chúa Kitô yêu thương hội thánh. Anh em hãy yêu thương nhau như thầy yêu thương anh em. Có cả hai chiều. Cho nên khi mà người công giáo lấy nhau đó, không chỉ có cái chuyện là đi ra Ủy ban Nhân dân để xin thị thực, cũng không chỉ có cái chuyện là đãi tiệc nhà hàng, nhưng mà đối với người công giáo thì quan trọng nhất là dẫn nhau đến nhà thờ, và ở đó việc hôn phối của chúng ta trở thành một bí tích. Bí tích là gì? Có người thì bảo bí là bí, không hiểu được thì bảo nó là bí. Có một định nghĩa rất đơn giản, nếu tôi không lầm là của Thánh Augustino, một dấu chỉ hiệu nghiệm. Dấu chỉ có nghĩa là cái gì mà mắt ta thấy, tai ta nghe, mũi ta ngửi, tay ta sờ mò được. Nhưng mà nó không ngưng ở đấy, mà nó gọi về, nó diễn tả, nó nói lên một ý nghĩa, một thực tại khác mà ta không thấy. Tôi hay lấy cái ví dụ rất là đơn giản, chả nói gì cho nó khó hiểu. Đi ra ngoài ngã tư đây này, đèn đỏ, mắt thấy tỏ tường, đúng không? Nhưng mà nó hàm trong cái đèn đỏ đó là một mệnh lệnh mà ta không nghe thấy nhưng ta hiểu là nó có. Mệnh lệnh đó là đứng lại. Muốn thử xem nó có thật hay không thì cứ đi qua 50.000 là xong. Đấy là biết là nó có thật. Dấu chỉ. Có điều cái dấu chỉ đó là dấu chỉ theo quy ước xã hội. Xã hội quy ước với nhau lấy cái đèn đỏ làm dấu chỉ đứng lại. Chứ còn bây giờ mình vác cái cột đèn đó, mình đem về nhà bếp của mình cắm vào giữa nhà bếp, mình bật lên thì có ai phải đứng lại không? Này nó là quy ước xã hội. Đấy, dấu chỉ đại khái là như vậy. Và hơn thế nữa là hiệu nghiệm. Chẳng hạn như là nước ở trong bí tích rửa tội đó là diễn tả ân sủng của Thiên Chúa tha thứ tội lỗi và thánh hóa chúng ta. Nhưng mà không chỉ diễn tả mà còn là hiệu nghiệm, có nghĩa là làm nên cái ý nghĩa đó, làm nên cái thực tại đó. Thế bây giờ cuộc hôn phối của mình là một bí tích, có nghĩa là dấu chỉ cho tình yêu giữa Chúa Kitô và Hội Thánh như là Thánh Phaolô nói. Đôi lúc ta phải tự xét mình xem là thế thì Chúa Kitô có tát Hội Thánh bao giờ không? Mà sao thỉnh thoảng mình lại rờ ve bà ấy? Hoặc là ngược lại mình phải hỏi rằng Hội Thánh có bao giờ mà chỉ chiết mà nói xấu Chúa Kitô không? Mà đôi khi là mình lại cứ hay chỉ chiết rồi nói xấu ông ấy, không chỉ một ngày mà có khi lại cả một tuần. Cho nên có những ông mới bảo muốn xét mình xin tội thì về là cứ chọc bà ấy. Xong rồi ra võng nằm là bà ấy kể hết từ đầu cho đến bây giờ phạm những giống tội nào là không có sót. Sau đó là cứ thế mà đi xưng tội là bảo đảm. Cho nên cái ý nghĩa bí tích ở đây này cho đời sống vợ chồng nó rất là cụ thể, chứ không phải chỉ là một cái gì trừu tượng. Thành thử nhân tiện khi mà nói đến bà Ruth, một người con dâu mẫu mực ở trong đời sống gia đình, thì tôi cũng theo kinh nghiệm là có những học viên thắc mắc, thì tôi muốn các anh chị liên hệ đến thư Epheso của Phaolô đó, nói về đời sống gia đình. Ngoài ra tôi nghĩ rằng cái khuôn mặt của bà Ruth ở đây trong tương quan với mẹ chồng có thể làm cho chúng ta phải nghĩ đến đức tin của mình trong tương quan với Chúa. Bà Ruth là một người con dâu gắn bó với mẹ chồng và gia đình nhà chồng trong mọi hoàn cảnh, không chỉ lúc thành công mà cả lúc thất bại, không chỉ lúc hạnh phúc mà cả lúc đau khổ. Mình cũng phải tự hỏi xem là mình gắn bó Chúa lúc nào, có phải trong mọi hoàn cảnh không, hay là mình đặt niềm tin vào Chúa mà là một niềm tin có điều kiện. Nếu Chúa ban cho con cái này thì, nếu Chúa không ban thì, đó là có điều kiện. Có thực sự là mình gắn bó với Chúa trong mọi hoàn cảnh không?
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Xin cho linh mục của Chúa mang trái tim mục tử hiền lành. Xin cho linh mục của Chúa luôn gắn bó mến yêu đoàn chiên và luôn mang lấy mùi chiên ấm vác trên đầu kiếm chiên lạc đường. Xin cho linh mục của Chúa nhiệt tâm luôn sống phúc âm và nên gương mẫu. Xin cho linh mục tình yêu nung nấu đi khắp muôn phương rộng hát tình thương. Xin cho linh mục hạnh phúc đời tu say mê Giêsu và luôn thanh thoát. Xin cho linh mục hằng luôn khao khát nên sống Giêsu mục tử nhân này.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bảy vị thánh được giáo hội tuyên phong ngày 16 tháng 10 năm 2016, có một vị thánh được biết đến với cái tên rất thân thương là Linh Mục Cao Bồi. Đó là cha José Gabriel del Rosario Brochero, vị thánh đầu tiên sinh trưởng, sống và chết tại đất nước Argentina. Brochero sinh ngày 16 tháng 3 năm 1840. Tại thành phố Córdoba. Ngài là con thứ tư trong một gia đình Kitô giáo đạo đức, có 10 anh chị em. Ngài gia nhập chủng viện năm 1856 và được thụ phong linh mục năm 1866. Ban đầu, cha làm phụ tá ở nhà thờ chính tòa Cordoba và đã bắt đầu nổi tiếng qua việc dấn thân cứu trợ bệnh nhân trong nạn dịch tả hoành hành tại thành phố. Vào cuối năm 1869, cha được bổ nhiệm về giáo xứ Thánh An Beto, là một giáo xứ rộng 4.336 cây số vuông, với hơn 10.000 giáo dân sống rải rác xa cách nhau. Chẳng có đường giao thông cũng chẳng có trường học, bị chia cắt với thế giới bên ngoài bởi cao nguyên có độ cao hơn 2.000 mét. Theo như lời của cha, thì đây là nơi đã bị tất cả mọi người bỏ rơi, ngoại trừ Thiên Chúa. Bấy giờ, đời sống đạo đức cũng như vật chất của người dân nơi đây hết sức nghèo nàn. Tuy vậy, hồn tông đồ của cha Rogero không hề suy giảm. Từ lúc ấy, cha đã quyết dành trọn cuộc đời, không chỉ để ban tin mừng đến cho họ, mà còn nhằm giáo dục và giúp họ thăng tiến. Một năm sau đó, cha tổ chức cho giáo dân về thành phố Cordoba tham dự khóa linh thao. Đoàn lữ hành với hơn 500 người đã mất 3 ngày cưỡi la cho quãng đường dài 200 cây số và không ít lần gặp trở ngại vì bão tuyết dữ dội. Sau 9 ngày thinh lặng cầu nguyện và sám hối, các tín hữu trở về và bắt đầu thay đổi đời sống, biết sống theo tin mừng và lao động để phát triển kinh tế trong vùng. Vào năm 1875, nhờ sự giúp đỡ của các tín hữu, cha khởi công xây dựng nhà linh thao. Công trình được khánh thành năm 1877, với sức chứa hơn 700 người. Đã có hơn 40.000 người tham dự các khóa huấn luyện khi cha coi sóc mục vụ tại đây. Ngoài ra, cha còn lập trường dành cho nữ sinh và nơi ở cho các linh mục. Cùng với giáo dân của mình, cha còn làm hơn 200 cây số đường giao thông và nhiều nhà thờ. Cha thành lập các làng và quan tâm đến việc giáo dục tín hữu. Cha thuyết phục chính quyền cung cấp các dịch vụ bưu chính và điện tín. Cha thiết kế tuyến đường ray xuyên qua thung lũng để giúp người dân vùng cao nguyên thoát khỏi cảnh nghèo đói. Cha rao giảng tin mừng bằng ngôn ngữ bình dân mà tất cả mọi người đều có thể hiểu được. Với tâm niệm, khốn thay nếu ma quỷ cướp đi của tôi một linh hồn, cha đã rong ruổi khắp vùng quê hẻo lánh trong giáo xứ của mình, trên lưng một con la, để đưa các bí tích đến với mọi người. Không người đau yếu nào bị bỏ mặc không được hưởng các bí tích. Chẳng cơn mưa hay cái lạnh nào có thể ngăn cản cha lên đường. Cha đã không ngần ngại đi tới các vùng ngoại ô về địa lý và của cuộc sống để mang đến cho mọi người tình thương của Thiên Chúa. Cha thực sự là vị mục tử mang mùi chiên, nhất là người nghèo và người bị loại trừ, những người mà cha đã tận tụy tìm kiếm và đưa về với Thiên Chúa. Vào những năm tháng cuối đời, cha bị lây bệnh phong cùi từ một bệnh nhân bị bỏ rơi trong giáo xứ, và sau đó dẫn đến bị mù. Cha qua đời ngày 26 tháng 1 năm 1914, và những lời sau cùng của cha là: "Giờ đây, tôi đã sẵn sàng cho hành trình." Đức Thánh Cha Francisco, khi nói về vị đồng hương của mình, đã mời gọi các tín hữu rằng: "Ngày hôm nay, anh chị em hãy để cho cha Rogero cưỡi la với tất cả hành trang của ngài vào trong căn nhà tâm hồn của anh chị em. Mời gọi anh chị em cầu nguyện và gặp gỡ Chúa Giêsu, đấng giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ, và đi ra bên ngoài, tìm kiếm người anh em mình, động chạm đến thân mình Đức Kitô đang chịu đau khổ và cần tình thương của Thiên Chúa. Chỉ như thế, chúng ta mới có thể nếm hưởng niềm vui mà cha Rogero đã cảm nghiệm, nếm hưởng trước niềm vui trên trời." lạy Thánh Rogero, xin cầu cho chúng con. Amen.
Xin cho linh mục của Chúa thanh thoát luôn trước mọi sự đời. Xin cho linh mục của Chúa luôn thánh đức chứa tràn niềm vui. Dạn đơn và có nghèo hơn, chúng ta chung kiên hiến dâng đời mình. Xin cho linh mục của Chúa nhiệt tâm, luôn sống phúc ân và nên gương mẫu. Xin cho linh mục tình yêu đúng đắn, đi khắp muôn phương rộng phát tình thương. Xin cho linh mục hạnh phúc đời tu, say mê Giê-xu và luôn thanh thoát. Xin cho linh mục hằng luôn khao khát nên sống Giê-xu mục cứ nhân lành. Xin cho linh mục của Chúa nên mối men ước mặn tình đời. Xin cho linh mục của Chúa nên ánh sáng chiếu soi trần gian, truyền giao ơn thánh trời cao nhân gian khát khao hòa bình. Xin cho linh mục của Chúa nhiệt tâm, luôn sống phúc âm và nên gương mẫu.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay sẽ được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.